Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ tối cao Iran nguyền rủa Ả Rập Xê Út vì đã hành quyết giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr. Hai người Israel bị kết tội trong vụ đốt phá ở khu bờ Tây. Và số tử vong lên đến 10 người trong vụ tấn công tại một căn cứ không quân của Ấn Độ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về việc Việt Nam ngăn thông tin bôi nhọ trước đại hội đảng. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Ả Rập Xê Út sẽ bị trời phạt vì đã xử tử ông Sheikh Nimr al-Nimr, một giáo sĩ Shia nổi tiếng đã chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út. Vệ binh cách mạng Iran nói trong một thông báo hôm Chủ nhật rằng cái chết của giáo sĩ Nimr sẽ dẫn đến suy vong của vương triều Ả Rập Xê Út. Vụ hành quyết giáo sĩ Nimr khiến cho nhiều nước trên thế giới bất bình và phẫn nộ. Tại Ấn Độ, những người Hồi giáo Shia tuần hành ở Srinagar hôm thứ Bảy lên tiếng phản đối việc hành quyết 47 người bị kết tội khủng bố, nhất là giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr. Ông Syed Mujahid, một thủ lãnh Shia ở Ấn Độ, nói: "Chúng tôi biểu tình cho cái chết vì đạo của giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr ở Ả Rập Xê Út cùng với 42 tín đồ bị xử tử hôm thứ Bảy. Chúng tôi lên án vụ xử này với lời lẽ mạnh mẽ nhất." Giáo sĩ Shia nổi tiếng này năm 2014 bị kết tội xúi dục bạo loạn và cùng với những tội trạng khác và bị kết án tử hình. Ông là một người thẳng thắn chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út và một thủ lãnh quan trọng của các cuộc biểu tình của người Shia tại Ả Rập Xê Út năm 2011. Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng việc xử tử ông Nimr sẽ tăng thêm thù hận giáo phái trong khu vực. Một người biểu tình khác ở Srinagar, Ấn Độ, ông Isfaq Ali nói: "Với tội ác này của Ả Rập Xê Út, mọi người sẽ hiểu rằng một kẻ thù của Hồi giáo lớn hơn cả Mỹ và Israel, đó là triều đại Ả Rập Xê Út." Nhiều cuộc biểu tình tương tự được dự trù diễn ra tại Liban và Tehran trong ngày Chủ nhật. Chính phủ Israel truy tố hai người Israel dính líu đến một vụ đốt phá ở khu bờ Tây hồi tháng 7 năm ngoái, làm thiệt mạng ba người trong một gia đình Palestine, trong đó có một bé trai 18 tháng tuổi bị thiêu cháy trên giường. Một người đàn ông 21 tuổi bị kết tội sát nhân và một người vị thành niên bị kết tội tòng phạm. Bộ Tư pháp nói tất cả có bốn người đàn ông bị kết tội dính líu trong một loạt hành động khủng bố nhắm vào người Ả Rập và tài sản của họ. Nhật báo Jerusalem Post nói rằng cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy các nghi can này dính líu đến nhiều vụ khác nhau, trong đó có vụ đốt phá tu viện Dominion ở Jerusalem và một vụ tấn công nhắm vào một người chăn chiên Palestine. Israel bị áp lực đòi phải mang những kẻ gây ra vụ đốt phá ở khu bờ Tây ra trước công lý. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp Israel hồi tháng 7, phản đối hành động cực đoan nhắm vào đứa trẻ đang tuổi tập đi và gia đình của em bé này. Cha và mẹ của em bé này sau đó cũng chết do những thương tích từ vụ tấn công đó. Đứa anh 4 tuổi của em bé này là người duy nhất trong gia đình nạn nhân còn sống sót. Một ngôi sao David của Do Thái và dòng chữ báo thù và đấng cứu thế mãi mãi được sơn trên bức tường gần nhà bị đốt phá của gia đình người Palestine này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, ông cảm thấy sửng sốt và gọi vụ này là một hành động khủng bố, nhưng Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Saeb Erekat, quy lỗi cho chính phủ Israel, tố cáo chính phủ Israel xúi dục bạo động chống người Palestine bằng việc xây dựng các khu định cư Do Thái và điều mà ông gọi là văn hóa thù hận.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các lực lượng an ninh Ấn Độ đang ra sức lập lại kiểm soát tại một căn cứ không quân đặt gần biên giới với Pakistan, nơi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu hôm thứ Bảy. Các giới chức nói rằng 10 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh 15 giờ đồng hồ, gồm có 6 vệ binh Ấn Độ và 4 nghi can phiến quân. Hãng thông tấn Reuters nói rằng một trong các vệ binh thiệt mạng là người đoạt huy chương vàng và huy chương bạc giải vô địch bắn súng khối thịnh vượng chung năm 1995. Các phần tử thực hiện cuộc tấn công bị nghi là thuộc nhóm Jais El Mohammed, một nhóm phiến quân đặt cứ địa ở Pakistan muốn đòi độc lập cho vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh dùng lời lẽ thận trọng khi phát biểu trên truyền hình: Pakistan là nước láng giềng của chúng tôi, và chúng tôi muốn hòa bình không chỉ với Pakistan mà với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng nếu quân khủng bố thực hiện những vụ tấn công trên lãnh thổ Ấn Độ, chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Năm ngoái, các phần tử vũ trang đã tấn công một thị trấn biên giới ở Punjab, giết chết 7 người, kể cả các cảnh sát viên. Ấn Độ nói rằng hung thủ là các phiến quân từ Pakistan sang. Vụ tấn công hôm thứ Bảy diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến với Thủ tướng Nawaz Sharif. Đó là chuyến viếng thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân. Ấn Độ tố cáo Pakistan vũ trang và huấn luyện cho những phần tử nổi dậy muốn vùng Kashmir tách khỏi Ấn Độ để độc lập hoặc để sáp nhập vào Pakistan. Islamabad phủ nhận tố cáo đó. Trung Quốc vừa lập 3 đơn vị mới trong quân đội giữa lúc họ tìm cách xây dựng một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tối thứ Sáu cho biết quân đội của họ quyết định lập một đơn vị mới để quản lý phi đạn chiến lược. Họ cũng lập một bộ tổng tư lệnh lục quân để chỉ huy các lực lượng trên bộ và một đơn vị chi viện để hỗ trợ lực lượng tác chiến. Chủ tịch Tập Cận Bình nói những đơn vị mới được lập ra để thể hiện giấc mơ cường quân hay có một quân đội hùng mạnh. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cho biết họ đang chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì, trong dấu hiệu mới nhất về sự hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng hải quân của họ. Theo dữ liệu, tàu sân bay mới có kích cỡ tương đương với chiếc Liêu Ninh hiện có và sử dụng năng lượng quy ước thay vì năng lượng hạt nhân. Chiếc hàng không mẫu hạm 50.000 tấn sẽ chở chiến đấu cơ loại J-15 của Trung Quốc và những loại máy bay khác. Ngày hạ thủy của tàu này chưa được xác nhận. Trung Quốc đang có những vụ tranh chấp lãnh thổ rất căng thẳng với nhiều nước Á Châu, nhất là ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển chiến lược này. Trung Quốc nhiều lần nói rằng sự bành trướng của hải quân nước họ không đe dọa tới các nước láng giềng. Họ cũng nói chiếc Liêu Ninh chủ yếu chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học và huấn luyện. Chiếc Liêu Ninh chưa hoạt động với đầy đủ chức năng, nhưng nó đã tiến hành những hoạt động huấn luyện ở Biển Đông, và điều đó cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn trong các vụ tranh chấp biển đảo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang trên đường trở lại thủ đô Washington để bắt đầu năm cuối của nhiệm kỳ lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama, phu nhân Michelle và hai cô con gái rời bang Hawaii ở Thái Bình Dương chiều tối thứ Bảy sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại nơi sinh của ông Obama. Nhà lãnh đạo Mỹ dự định họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai để thảo luận về lệnh hành pháp sắp ban hành để mở rộng việc siêu tra lý lịch những người mua súng. Một phản ứng đối phó với hàng loạt vụ xả súng đẫm máu trên khắp nước Mỹ trong mấy năm qua, mà gần đây là vụ thảm sát hồi tháng trước ở San Bernardino, bang California. Tổng thống Obama dự trù sẽ công bố lệnh hành pháp này vài ngày trước khi ông đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang tại Quốc hội vào ngày 12 tháng này. Giống như các vị tổng thống tiền nhiệm, ông Obama được trông đợi sẽ tập trung những nỗ lực lớn trong năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống cho các vấn đề đối ngoại. Các ưu tiên hàng đầu trong nghị trình của ông bao gồm việc thuyết phục Quốc hội thông qua Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương với 12 nước tham gia, gọi tắt là TPP, và có thể là một chuyến đi thăm Cuba. Tổng thống Obama đạt được một đột phá ngoại giao hồi năm ngoái bằng việc tái lập quan hệ bình thường với Cuba, chấm dứt nửa thế kỷ thù địch kiểu chiến tranh lạnh với đảo quốc Cộng sản ở Caribe này. Một nhóm dân quân vũ trang chiếm một cơ sở của chính phủ liên bang đặt ở một vùng hẻo lánh của tiểu bang Oregon ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nhóm dân quân chiếm trụ sở chính của khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã quốc gia hôm thứ Bảy sau cuộc biểu tình ở thị trấn Burns để phản đối việc chuẩn bị giam tù hai chủ trại chăn nuôi ở địa phương, ông White Hammond, 73 tuổi, và con trai của ông là Steve, 43 tuổi, bị kết tội đốt rừng trên đất thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang cách nay mấy năm. Hai cha con ông Hammond trước đây đã thi hành một án tù ngắn vì tội này, nhưng một thẩm phán liên bang mới đây ra phán quyết rằng án tù đó quá ngắn và ra lệnh giam tù họ thêm ít nhất là 4 năm nữa, bắt đầu từ thứ Hai. Trong số các thủ lãnh của nhóm dân quân này có 3 người con trai của ông Cleveland Bundy, chủ trại chăn nuôi ở Nevada, người đã cầm đầu một cuộc đối đầu với giới hữu trách liên bang năm 2014 về việc không trả phí sử dụng đồng cỏ trên đất của chính phủ liên bang để chăn nuôi gia súc. Một trong các anh em nhà Bundy, ông Amon, nói với các phóng viên báo chí trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại rằng nhóm của ông định ở lại cơ sở của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên vô thời hạn, và ông xem đó như là nơi áp đặt mọi hành động chuyên chế bạo ngược lên gia đình ông Hammond. Tiểu bang Texas của Mỹ hôm thứ Sáu bắt đầu năm mới với một luật mới cho phép dân chúng công khai mang súng ngắn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1871, dân Texas được mang súng ngắn đặt trong bao nơi công cộng. Luật này được Nghị viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua năm 2015. Hôm thứ Sáu, những người ủng hộ luật mới đã tụ tập tại thủ phủ Austin với những khẩu súng ngắn nằm trong bao. Cư dân Texas nào đã hoàn tất khóa học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao khi đi mua sắm, dạo phố, đi ăn tiệm hoặc đi nhà thờ. Những người ủng hộ nói rằng luật này giúp cho công chúng an toàn hơn. Những người chống đối nói không có bằng chứng cho thấy những tiểu bang cho phép mang súng công khai là những nơi an toàn hơn. Hơn 40 tiểu bang ở Mỹ có luật lệ về việc công khai mang súng, nhưng Texas là tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ cho phép dân chúng mang súng tới những địa điểm công cộng. Luật mới ở Texas bắt đầu có hiệu lực trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama nói tới điều ông gọi là dịch bạo lực súng ống trong bài diễn văn hàng tuần.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nhà chức trách Việt Nam cảnh cáo sẽ gia tăng các biện pháp xử lý các trang tin xấu, độc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước. Trà My có bài tường trình.
Việt Nam ngăn thông tin bôi nhọ đảng trước đại hội 12. Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh mẽ hơn xử lý các trang tin bị coi là xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước trước thềm đại hội đảng vào tháng Giêng tới đây. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm nay tuyên bố đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, nói xấu chính sách và quan điểm của nhà nước. Khuyến cáo được đưa ra trong lúc xuất hiện ngày càng nhiều các trang mạng rò rỉ tin tức nội bộ đảng, phản ánh những tiêu cực tham nhũng của các thành viên trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, giữa bối cảnh leo thang đấu đá phe nhóm vì lợi ích và quyền lực. Một trong những trang phổ biến trong số này là Chân Dung Quyền Lực, trang blog xuất hiện cuối năm ngoái, trước thời điểm Hội nghị Trung ương 10 bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo đảng và chuẩn bị nhân sự cho đại hội khóa 12 đầu năm 2016. Với các thông tin nhạy cảm mà giới phân tích cho rằng chỉ có người bên trong mới có được. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng làm việc trong quân đội và khối đảng, nhận định.
Kỳ này ông Trương Minh Tuấn trả lời tôi thấy là có vẻ như là chính quyền đang bất lực đối với mạng xã hội. Và có muốn làm một cái gì đó thì cũng khó, tại vì tất cả nó đều đang liên quan sâu ở trong nội bộ và đây là cái cuộc tranh đấu nội bộ rất kinh khủng.
Thứ trưởng Thông tin Truyền thông cho hay, giới hữu trách sẽ áp dụng nhiều biện pháp và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn các trang tin chia rẽ nội bộ, đồng thời cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thông tin đó. Ông kêu gọi đấu tranh quyết liệt hơn với các thông tin xấu, không chỉ trước Đại hội Đảng toàn quốc mà cả trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ông Tuấn nói, trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin với Bộ Công an để tiếp tục có biện pháp mạnh, vừa bảo đảm tự do Internet tại Việt Nam, vừa tuân thủ pháp luật. Tác động của khuyến cáo này đối với hoạt động của các trang tin phơi bày chân dung quyền lực như thế nào? Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng.
Thì tôi không nghĩ rằng những lời khuyến cáo đó có bất kỳ tác dụng nào. Họ không dám xử lý đâu. Tôi cho là khả năng nhiều là không xử lý. Tại vì nếu mà tìm ra những cái đầu mối điều tra, cho dù có điều tra ra được những cái đầu mối, mà đầu mối đó liên quan tới những tổ chức nội bộ, và những cái tổ chức nội bộ đó lại có thể liên quan tới những cấp cao trong nội bộ, thì làm sao một cấp như là Bộ Thông tin Truyền thông có thể dám xử lý?
Vẫn theo nhà quan sát Phạm Chí Dũng, những mối đe dọa của nhà nước về việc siết chặt tự do Internet và kiểm soát thông tin xấu độc sẽ mang lại hiệu ứng ngược. Ông Dũng cho rằng các thông tin bất lợi cho nhà nước sẽ không giảm mà còn tăng lên, bởi vì
là liều lượng và cường độ những thông tin nội bộ tỷ lệ thuận với cường độ và tính chất gia tăng xung đột nội bộ. Mà từ đây tới Đại hội Đảng 12 thì liều lượng và cường độ gia tăng xung đột nội bộ càng tăng lên tới phút chót, theo tôi là như vậy.
Tiến sĩ Dũng nói, với đà gia tăng mâu thuẫn nội bộ cùng sự phát triển không ngừng của Internet, những thông tin mà giới cầm quyền không muốn dân chúng tiếp cận đã thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước Việt Nam. Nhưng các bản án về tội tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước sẽ tiếp tục nhân lên, nhất là sau vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Theo dự đoán của ký giả độc lập từng bị bắt hồi năm 2012 vì các bài viết chống tham nhũng, Phạm Chí Dũng. Bàn tán về các đề tài chính trị hay phê phán nhà nước là điều cấm kỵ tại Việt Nam. Với hàng loạt các blogger, giới hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù, khiến thành tích nhân quyền của Hà Nội bị quốc tế chê trách. Gần phân nửa dân số 90 triệu người tại Việt Nam sử dụng Internet, 2/3 trong số này là người trẻ dưới 30 tuổi. Các chiến dịch tăng cường kiểm soát thông tin và trấn áp những tiếng nói không theo lề đảng vẫn thường diễn ra trước những đại hội đảng và các kỳ bầu chọn nhân sự mới cho bộ máy lãnh đạo Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh, lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Mai Lan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra $200. Yet, he also said you should think about joining his company. There's a position for you. Administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business, có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dóc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dóc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại, nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Ả Rập Xê Út sẽ bị trời phạt vì đã xử tử ông Sheikh Nimer al-Nimer, một giáo sĩ Shia nổi tiếng đã chỉ trích hoàng gia trị vì Ả Rập Xê Út. Vệ binh cách mạng Iran nói trong một thông báo hôm Chủ nhật rằng cái chết của giáo sĩ Nimer sẽ dẫn đến suy vong của vương triều Ả Rập Xê Út. Vụ hành quyết giáo sĩ Nimer khiến cho nhiều nước trên thế giới bất bình và phẫn nộ. Chính phủ Israel truy tố hai người Israel dính líu đến một vụ đốt phá ở khu bờ Tây hồi tháng 7 năm ngoái làm thiệt mạng 3 người trong một gia đình Palestine. Trong đó có một bé trai 18 tháng tuổi bị thiêu cháy trên giường. Một người đàn ông 21 tuổi bị kết tội sát nhân và một người vị thành niên bị kết tội đồng phạm. Bộ Tư pháp Israel nói tất cả 4 người đàn ông bị kết tội dính líu trong một loạt hành động khủng bố nhắm vào người Ả Rập và tài sản của họ. Nhật báo Jerusalem Post nói rằng cảnh sát tìm thấy bằng chứng cho thấy các nghi can này dính líu đến nhiều vụ khác nhau, trong đó có vụ đốt phá tu viện Domitian ở Jerusalem và một vụ tấn công nhắm vào một người chăn chiên Palestine. Các lực lượng an ninh Ấn Độ đang ra sức lập lại kiểm soát tại một căn cứ không quân đặt gần biên giới với Pakistan, nơi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu hôm thứ Bảy. Các giới chức nói rằng 10 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh 15 giờ đồng hồ, gồm 6 vệ binh Ấn Độ và 4 nghi can phiến quân. Hãng thông tấn Reuters nói rằng một trong các vệ binh thiệt mạng là người đoạt huy chương vàng và huy chương bạc giải vô địch bắn súng khối thịnh vượng chung năm 1995.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.